Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Ôi, sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? Hay là ai đã cho Chúa trước đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh quang cho Ngài đời đời vô cùng. Amen.
Bình minh đã đến, nắng lên thật êm đềm, bầy chim non âu yếm hát mừng ngoài thềm. Ôi ngàn hoa thắm xinh, điểm trang cho bình minh. Vui ngợi ca Thiên Chúa ban xuống ơn lành. Giọt sương rơi trên núi, ánh mặt trời xa tươi mới, phước tràn lòng người. Huy hoàng kia nắng mai thắm tô cho cỏ cây. Ôi bàn tay Thiên Chúa chăm sóc muôn loài. Cuộc đời qua hết, Chúa Giêsu đón tôi vào một bình minh mới, phước hạnh tuyệt vời. Ôi bình minh thoáng vui, mắt không vương lệ rơi. Tôi được đi theo Chúa yên nghỉ. được đi theo Chúa yên nghỉ muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, chúng con đến với Chúa ca mừng ngợi khen Ngài vì Chúa đã đến với chúng con. Chúa đã vào đời làm người như chúng con, đã thông cảm mọi nỗi đau thương của chúng con. Chúng con đến với Chúa xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con vì tâm hồn chúng con quên ơn Chúa. Xin Chúa thăm viếng chúng con hôm nay, làm tươi mới lại sự sống của chúng con, cho chúng con hết lòng hướng về Chúa mà sống, cho chúng con sống trong đời này với ý nghĩa đích thật, với mục đích mà Chúa đã vạch ra cho chúng con. Ngày hôm nay chúng con cầu xin Chúa thăm viếng dân tộc chúng con, cho có vô số người được tìm đến với Chúa, được tha thứ tội ác, được làm con của Ngài và hưởng phúc lành của Ngài đời đời. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Tiếp theo đây, chúng tôi xin đọc Thi Thiên thứ 61.
Thi Thiên thứ 61 cũng là một bài thơ khác của David. Ông nói lên lòng tin cậy nơi sự phù hộ của Chúa. David viết như sau: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, lắng nghe lời cầu nguyện tôi. Khi tôi cực lòng, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa từ nơi cực địa. Xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi. Vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi, một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch. Tôi sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi, nương náu dưới cánh của Chúa. Lạy Đức Chúa Trời, Chúa đã nghe lời hứa nguyện tôi, đã ban cho tôi cơ nghiệp của những người kính sợ danh Chúa. Chúa sẽ gia thêm ngày cho vua, các năm người sẽ nên nhiều. Người sẽ ở trước mặt Đức Chúa Trời mãi mãi. Ôi, cầu xin Chúa dự bị sự nhân từ và sự thành thật, để những điều ấy gìn giữ người. Như vậy, tôi sẽ hát ngợi khen danh Chúa đời đời, và hằng ngày làm xong những điều tôi đã hứa nguyện.
Trong hơn 50 tuần lễ vừa qua, chúng ta đã có dịp học bài giảng trên núi của Chúa Giêsu theo lời yêu cầu của một số quý thính giả. Trong mấy chủ nhật vừa qua, chúng tôi đã đọc lại các bài giảng trên núi số 1, số 2 và số 3. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với loạt bài giảng trên núi, bắt đầu Ma-thi-ơ chương 7. Câu 1 và 2 với đề tài là Đừng xét đoán. Đây là bài thứ nhất trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 1 và 2. Xin đọc các câu này. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào thì họ cũng đoán xét lại thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Chúng ta đã nghiên cứu hai chương 5 và 6 Phúc âm Ma-thi-ơ là phần chính của bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Trong đó chúng ta thấy được chân dung của một người tín đồ kiểu mẫu và đức tính của người ấy. Chúng ta cũng được cho biết ảnh hưởng của những gì trong đời sống đối với người ấy, cũng như phản ứng của người ấy đối với đời. Người tin Chúa được nhắc nhở là phải làm muối của đất và ánh sáng của trần gian. Sau khi đã nói về tư thế của người tin Chúa và hoàn cảnh sống trong thế gian, Chúa Giêsu dạy về cách người ấy phải đối đầu với thế gian như thế nào. Trước tiên, Chúa đề cập đến vấn đề giáo luật, vì lý do là có nhiều lời dạy thêm thắt vào giáo luật và làm cho giáo luật trở thành nặng nề, khó theo. Chúa đã nêu ra 6 trường hợp giáo luật và cho biết quan điểm của Ngài khác hẳn với cách giải luật của giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy. Sau khi đã dạy về phần giáo luật, Chúa Giêsu nói đến quan hệ của người tin Chúa với Cha trên trời. Người ấy luôn nhớ rằng Cha đang nhìn thấy mình. Người ấy cần ý thức như thế khi sống riêng một mình và khi người ấy quyết định nên hành động như thế nào trong việc cứu giúp người nghèo, việc cầu nguyện, việc kiêng ăn, cũng như tất cả những việc nào nhằm nuôi dưỡng và làm cho đời tâm linh người ấy tăng trưởng. Mọi việc đều phải thực hiện trong ý thức rằng mắt Cha trên trời đang nhìn thấy ta. Vì nếu không, ta chỉ làm cho mình thỏa mãn hay là để được tiếng khen của người đời mà thôi. Sau phần dạy đó, Chúa Giêsu cho chúng ta biết nguy cơ của thế tục đối với chúng ta, nguy cơ của tinh thần thế tục, nguy cơ sống trong thế tục, dù chúng ta giàu hay nghèo. Cuối cùng, Chúa dạy chúng ta về cách đối xử với người khác. Việc đối xử với người khác cũng căn cứ vào quan hệ của chúng ta với Cha trên trời. Chúa Giêsu muốn dạy rằng, nguyên tắc là lúc nào cũng phải xét xem Chúa trên trời sẽ nghĩ gì về ta, chứ không phải những người khác trên đất sẽ nghĩ gì về ta. Nói khác đi, Chúa nhắc ta nhớ rằng đời là một hành trình, là một cuộc hành hương, tất cả đều sẽ dẫn đến một cuộc phán xét cuối cùng, một cuộc thẩm định chung cuộc và phần quyết định cũng như công bố về số phận sau cùng của mỗi người. Chúng ta cần phải lưu ý các điểm này, vì một nửa số những khó khăn trong đời chúng ta là chúng ta sống trong quan niệm chỉ có một cuộc đời và chỉ có một thế giới này. Dĩ nhiên, chúng ta biết không phải như thế. Nhưng giữa việc biết một điều và thực sự được quản trị và hướng dẫn theo cái biết đó hay không là một điều hoàn toàn khác. Vì nhiều khi ta biết trong tâm trí, nhưng trên thực tế, trong đời thường lại không áp dụng. Thí dụ như, nếu được hỏi là ta có tiếp tục sống sau khi chết hay là sẽ ứng hầu trước tòa của Chúa hay không, thì chắc chắn là ta sẽ trả lời là có. Nhưng khi sống từ giờ này sang giờ kia mỗi ngày, ta có nghĩ như thế luôn luôn hay không? Đọc Kinh Thánh, ta không khỏi đi đến kết luận rằng điều phân biệt dân Chúa và người đời là dân Chúa luôn luôn ý thức được về số phận đời đời của mình. Người đời không quan tâm về tương lai vĩnh cửu của họ, vì đối với người đời, cuộc đời này chết là hết, chẳng còn gì nữa. Đối với người đời, chỉ có một thế giới, một cuộc đời, phải sống cho cuộc đời đó, và cuộc đời ấy chế ngự mình. Nhưng người tin Chúa là người bước đi trong đời, nhưng biết rằng đời là tạm và qua đi, đời chỉ là một trường học chuẩn bị. Người ấy luôn luôn biết rằng mình đang sống trước hiện diện của Chúa trên trời và đang đi trên đường đến chỗ trực tiếp gặp Ngài. Ý nghĩ ấy phải quyết liệt và trở thành nguyên tắc cho toàn bộ đời sống. Ta cần nhớ sự thực này trong mỗi chi tiết của đời mình. Ta cũng cần đưa mọi sinh hoạt trong đời ta vào dưới mối quan hệ đó. Lúc nào ta cũng ở dưới mắt phán xét của Chúa, vì ta đã được chuẩn bị cho ngày phán xét sau cùng. Đây cũng chính là chủ đề của bài học Kinh Thánh hôm nay của chúng ta. Chúa Giêsu dạy, các ngươi đừng đoán xét. Chúa vẫn theo nguyên tắc giáo dục của Ngài, đó là đưa ra một lời tuyên bố và sau đó là các lý do hỗ trợ. Chúa đặt ra nguyên tắc trước rồi lý luận tại sao phải theo nguyên tắc đó. Nguyên tắc của Chúa đặt ra ở đây là các ngươi đừng đoán xét. Ta có quyền phê bình về khuynh hướng và quan điểm của người khác. Nhưng khi nào ta lên án người ấy là ta đã chiếm mất quyền của Chúa. Vì chỉ một mình Chúa mới là quan án công bằng. Tới đây chúng ta mới nói đến lời giáo huấn hay nguyên tắc, chưa đi sâu vào các lý luận Chúa đưa ra. Trong bài học Kinh Thánh lần sau, chúng ta sẽ đi sâu vào các vấn đề này. Tuy nhiên ta cần nhớ, Chúa dạy đừng phán xét hay đừng xét đoán. Ba chữ này ngắn gọn, nhưng không nên vi phạm, vì sẽ gặt lấy các hậu quả tai hại không ngờ. Trong phúc âm ta được dạy là khi ta còn là tội nhân, Chúa đã bằng lòng chết hy sinh cho chúng ta, để mỗi chúng ta không đứng trên nếp sống thánh thiện của mình, nhưng đứng trên thánh thiện của Chúa. Nếu không có Chúa, chúng ta hoàn toàn bị kết tội và chờ đợi bị trừng phạt. Nhưng Chúa là quan án công bình, đã cung cấp một phương cách để chúng ta thoát khỏi cuộc phán xét tội mà vào sự sống vĩnh hằng. Chúng ta không hơn một người nào trên đời này, mà chỉ nhờ hồng ân Chúa để được tha thứ. Vì vậy, lên án kết tội người khác là điều không nên làm. Trong bài học lần sau, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về các lý do mà Chúa Giêsu đưa ra nguyên tắc này. Phần áp dụng cho bài học hôm nay là: thứ nhất, mỗi khi sắp nặng lời chỉ trích lên án ai, ta hãy tự xét xem mình có thành kiến hay không, có đủ các dữ kiện chưa, có theo đúng nguyên tắc hay chỉ vì không thích hoặc là ác ý mà hành động như vậy. Thứ hai, ta có quyền chỉ trích phê bình, nhưng đừng lên án kết tội, vì chỉ một mình Chúa có quyền đó. Thứ ba, khi ta không thích một người nào, ta đừng vội lên án, mà hãy đặt vấn đề cầu nguyện cho người ấy. Ta sẽ thấy sự việc thay đổi hẳn, vì đó là cách thay đổi quan niệm của ta về một người, dù người ấy chưa thay đổi gì cả. Thứ tư, là con của Chúa, ta nên cảm tạ Chúa vì được Chúa tha tội cho, và vì vậy cũng nên sẵn lòng tha thứ cho kẻ khác.
Trần gian ai sánh cho bằng, khi tôi dâng lời cầu xin Cha từ ai, từ nơi rất cao Ngài lắng nghe tôi kêu nài. Không ai hiểu tôi bằng cứu Chúa yêu thương, dòng đời lênh đênh khổ đau cay đắng trăm đường, trong cơn đau buồn đầy gian nan thử thách, Ngài luôn dắt đưa từng bước lưu ly thăng trầm. Không ai cảm thông bằng cứu Chúa của tôi, năm tháng qua dần trên đường dài trôi nổi, Giêsu thương tôi lau dòng lệ vương trên mắt, tôi dâng lên Ngài mọi điều lo lắng ưu tư. Không ai cảm thông bằng cứu Chúa của tôi, năm tháng qua dần trên đường đời gian khổ, Giêsu thương tôi như người cha thương con yêu dấu. Tôi dâng lên Ngài tâm hồn tan tác thương đau. Thank you. bạn thân, trần gian ai sánh cho bằng. Khi tôi dâng lời cầu xin Cha từ ai, từ nơi rất cao Ngài lắng nghe tôi kêu nài. Không ai hiểu tôi bằng cứu Chúa yêu thương. Dòng đời lênh đênh, khổ đau cay đắng trăm đường, trong cơn đau buồn đầy gian nan thử thách, Ngài luôn dắt đưa từng bước lưu ly thăng trầm. Không ai cảm thông bằng cứu Chúa của tôi. Năm tháng qua dần trên đường dài trôi nổi, Giêsu thương tôi lau dòng lệ vương trên mắt. Tôi dâng lên Ngài mọi điều lo lắng ưu tư. Không ai cảm thông bằng cứu Chúa của tôi. Năm tháng qua dần trên đường đời gian khổ, Giêsu thương tôi như người cha thương con yêu dấu. Tôi dâng lên Ngài tâm hồn tan tác thương đau. Giêsu thương tôi như người cha thương con yêu dấu. Tôi dâng lên Ngài tâm hồn tan tác.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.